Cơ thể diệu kỳ, tác giả Bạch Tuyết. Vào ngày hẹn gặp bác sĩ khám định kỳ, đang ngồi đợi, tôi nhìn lên tường đối diện thấy treo bức hình lớn nhiều màu, lôi cuốn sự chú ý về những bộ phận bên trong cơ thể con người như não bộ, trái tim, hai lá phổi, gan, bao tử, ruột già, ruột non, được nối tiếp nhau tạo nên một hệ thống hoạt động tinh vi diệu kỳ. Hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ quan, mô, tế bào qua lưu thông máu toàn thân. Hệ hô hấp trao đổi oxy và carbon dioxide giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Hệ tiêu hóa phân hủy thức ăn thành chất bổ dưỡng được hấp thụ vào hệ tuần hoàn và bạch huyết. Hệ tiết niệu có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải, cân bằng chất lỏng. Hệ nội tiết sản xuất các hormone, điều chỉnh chức năng tế bào, bao gồm tăng trưởng, biến hóa, sinh sản, phát triển. Hệ thống cơ xương cung cấp sức mạnh, chuyển động, tạo hình dạng cơ thể. Hệ thần kinh làm việc vận chuyển tín hiệu điện thông qua mạng lưới tế bào. Hệ thống da bảo vệ các cơ quan, mô và cấu trúc khác. Hệ thống bạch huyết, hay còn gọi là hệ thống miễn dịch, lọc các mầm bệnh lạ, vi trùng, bảo vệ cơ thể khỏi các chất có hại, làm thay đổi tế bào. Người ta thường cho rằng trái tim và khối óc quan trọng nhất của con người. Bộ não kiểm soát suy nghĩ, trí nhớ, cảm xúc, kỹ năng vận động, thị giác, nhiệt độ, cương đói, mọi quá trình điều chỉnh cơ thể. Còn quả tim thật tuyệt vời, liên tục bơm oxy và máu nhiều chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Nhà máy điện lớn bằng nắm tay này đập 100.000 lần mỗi ngày, bơm 5 hoặc 6 lít máu mỗi phút, hoặc khoảng 7,570 lít mỗi ngày. Vậy, não kết nối với tim thế nào? Chúng kết nối nhau qua hệ thần kinh tự chủ, bao gồm các dây thần kinh phế vị, loại dài nhất chạy dọc hai bên cổ, truyền tín hiệu giữa não và tim, kiểm soát nhiều chức năng tự chủ, bao gồm nhịp tim, hơi thở và huyết áp. Kinh Thánh cho biết, Chúa đã tạo con người theo hình ảnh Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 27. Chúa ban cho chúng ta một bộ máy tinh xảo bên trong, gồm nhiều bộ phận kết nối nhau, vận hành thứ tự, nhịp nhàng, tạo nên sự sống khỏe mạnh, linh hoạt. Và nếu vì vô tình hay cố ý làm tổn hại bất cứ cơ quan nào sẽ khiến hoạt động rối loạn, làm khó chịu, đau đớn, bệnh tật hoặc nặng hơn có thể tử vong. Nhớ lại thời gian trước, tôi đến Arches National Park ở Utah. Trong khi đang đi bộ ở Delicate Arch, bất ngờ một cơn gió mạnh thổi qua, chẳng may cát bay vào mắt, vì đã không mang kính nên mắt bị mờ, xốn, khó chịu và không thoải mái suốt buổi viếng thăm công viên quốc gia này. Bây giờ mới thấy mắt rất quan trọng cho cuộc sống nên cần gìn giữ cẩn thận hơn, vì bình thường tôi không hề để ý đến việc bảo vệ nó. Một người bạn kể lại, tôi rất hối tiếc đã không chăm sóc răng tốt, nên mới bước vào tuổi 60, nguyên hàm răng bị hư và phải dùng răng giả. Linda William, cựu giáo viên trả lời câu hỏi, bạn hối tiếc điều gì nhất về sức khỏe? Tôi rất hối tiếc không chăm sóc da tốt hơn trong suốt cuộc đời mình. Bên cạnh việc có nhiều nếp nhăn, đốm nắng, tôi đã bị ung thư da 2 lần và lần thứ 2 bị ung thư hắc tố. Nếu ít nhất tôi đội mũ, thoa kem chống nắng, có thể tránh được rất nhiều rắc rối bệnh tật như bây giờ. Việc duy trì thân thể khỏe mạnh sẽ gặp khó khăn nếu sống không lành mạnh, ăn uống thiếu dinh dưỡng hay quá độ, thiếu vận động, rối loạn giấc ngủ, lo âu, căng thẳng. Herophilus chia sẻ, khi không có sức khỏe, trí tuệ không thể bộc lộ, sức mạnh không thể chiến đấu, trí thông minh không thể vận dụng, nghệ thuật không thể biểu hiện, của cải trở nên vô dụng. Sức khỏe là năng lực cuộc sống nên cần giữ gìn, quan tâm hàng đầu, hoặc nếu có bệnh nên chữa trị để phục hồi. Vì vậy, không gì vui mừng và hạnh phúc bằng bệnh được chữa lành, cũng như câu chuyện người què được chữa lành tại cổng đền thờ trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 6 đến câu 8. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giêsu cũng đã chữa lành cho người mù được sáng mắt. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi, có thấy chi không? Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người. Người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Mác đoạn 8, câu 22 đến câu 25. Ngày nay, Chúa đã ban cho con người nền y học tận hiến chữa bệnh hiệu quả với đầy đủ máy móc và sự góp sức của đội ngũ bác sĩ cùng chuyên viên phục vụ trong ngành. Tuy nhiên, không chỉ có một cơ thể hoàn hảo về thể chất, nhưng quan trọng là tinh thần, cách sống như thế nào. Chúa muốn con cái Ngài có đời sống trong sáng, lương thiện, đạo đức như lời dạy trong Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên loài người thật tuyệt vời. Chúng con thán phục quyền năng, sự khôn ngoan, tỉ mỉ và tinh tế của Ngài. Chúa đã ban sự thông minh, sáng suốt cho những bác sĩ hiểu rõ các bộ phận đang vận hành trong thân thể con người, hầu tìm ra cách điều trị. Nhà khoa học phát minh máy siêu âm, dụng cụ, y khoa tân tiến và dược sĩ sáng chế dược phẩm phục vụ việc chữa bệnh. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhận biết giá trị sức khỏe và cũng cảnh báo, nhắc nhở một đời sống thánh khiết. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17.